là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Huyện Lục Yên tổng kết công tác bầu cử.
Yên Bái chung tay hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều.
Ngày mai trên 9.300 học sinh khối trung học cơ sở thi vào lớp 10.
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 từ công ty ô tô xe máy, vật liệu xây dựng, Tập đoàn Hòa Bình Minh khu vực Yên Bái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái. Dự và tiếp nhận có đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các ca lây nhiễm ngày một tăng tại một số tỉnh thành trên cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, cùng đồng lòng chung sức vì sức khỏe của cộng đồng. Các cán bộ, công nhân viên công ty ô tô xe máy vật liệu xây dựng Tập đoàn Hòa Bình Minh khu vực Yên Bái đã ủng hộ 300 triệu đồng, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái ủng hộ 50 triệu đồng. Phát biểu tại lễ ủng hộ, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã cảm ơn đến các tập thể, cán bộ, công nhân, người lao động, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ để góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh và chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cũng khẳng định toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được tỉnh bố trí sử dụng hợp lý để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và trung ương. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 80 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.
Ủy ban bầu cử huyện Lục Yên vừa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ huyện ủy Lục Yên đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các bước đúng trình tự quy định. Các địa phương ban ngành đã hoàn thành 77 công trình, 500 phần việc để chào mừng cuộc bầu cử. Việc tổ chức bầu cử được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo đủ số lượng đại biểu, đúng định hướng về cơ cấu, đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu, đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân xã bầu được 501 đại biểu. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhiều đoàn viên thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã phát huy vai trò tích cực tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện và tâm lý vững vàng cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các trường trung học phổ thông, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, ghi nhận của nhóm phóng viên.
Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 9 lớp chuyên với trên 300 học sinh lớp 10. Cùng đồng hành tiếp sức cho hàng nghìn thí sinh đăng ký dự thi, các em đoàn viên thanh niên trong nhà trường đã tích cực tham gia hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp bàn ghế trong các phòng thi. Trong quá trình thực hiện các hoạt động, các em cũng luôn thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Em Trần Thị Hà Thanh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Chúng em đã chuẩn bị thứ nhất là về phần cơ sở vật chất nhà trường, thì đầu tiên là kê dọn bàn ghế để đảm bảo thứ nhất là công tác phòng chống dịch, thứ hai nữa là đảm bảo sự công bằng trong kỳ thi cho các em ạ. Bọn em đã đến kê dọn bàn ghế, quét dọn lớp và huy động đồ dùng học tập của các anh chị khóa trên để phòng trường hợp như là các em có thể là bị quên.
Em Nguyễn Vinh Hiển, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Cũng giống như năm ngoái là khi mà bọn em vào thi, bọn em cũng được rất nhiều anh chị giúp đỡ, được anh chị động viên an ủi. Thì hôm năm nay thì bọn em cũng được muốn là một phần như thế, cũng muốn được giúp đỡ các em nhỏ. Các em lớp 9 lên 10 muốn cho các em một cái kỳ thi gọi là tốt nhất, một kỳ thi chất lượng cao nhất. Những ngày thi thì bọn em có thể là buổi sáng sẽ đến để kê dọn bàn ghế các thứ, rồi chỉ giúp đỡ các em tìm phòng thi của mình. Đồng thời là sau khi mà các em thi xong thì mình có thể là phục vụ nước để cho các em bình tĩnh và động viên an ủi các em để các em có thể làm các bài thi tiếp theo một cách toàn vẹn hơn.
Đoàn trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để các em học sinh có điều kiện tốt nhất bước vào kỳ thi lớp 10. Với sự nhiệt tình hỗ trợ của đội thanh niên tình nguyện, hiện toàn bộ phòng thi trong nhà trường đã được dán niêm phong. Các em đoàn viên thanh niên còn tích cực tuyên truyền, hỗ trợ thí sinh, các bậc phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang, đồng thời hỗ trợ việc bảo đảm an toàn giao thông trước điểm thi. Chị Hoàng Thị Thu Huế, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong cái đợt tiếp xúc mùa thi này thì đoàn trường đã triển khai các hoạt động, đó là kê xếp toàn bộ 11 phòng thi chính tại điểm trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật và 11 phòng thi dự phòng. Ngoài ra thì đoàn trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật cũng hướng dẫn các thí sinh đến đăng ký dự thi tại điểm trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật đảm bảo thứ nhất là cái giãn cách, thứ hai là cái công tác phòng chống dịch, rồi cùng với cái tổ y tế của điểm thi là đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh đi đúng theo cái sơ đồ đã quy định của điểm thi. Ngoài ra thì đoàn trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật cũng triển khai tổ chức cấp phát miễn phí khẩu trang, bút, nước uống, rồi tẩy và đồ ăn nhanh cho thí sinh và người nhà thí sinh tại điểm thi lần này.
Để tiếp sức cho 9.300 các thí sinh tham gia kỳ thi các trường trung học phổ thông công lập, trung học phổ thông chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập 52 đội hình tình nguyện với trên 1.000 tình nguyện viên là các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, thực hiện hỗ trợ tại 26 điểm thi, gồm các hoạt động cụ thể. Đội hình dọn dẹp vệ sinh trước và sau kỳ thi, sắp xếp bàn ghế, niêm yết danh sách các phòng thi. Đội hình phục vụ trong các ngày thi như phục vụ nước uống, trông xe miễn phí, hỗ trợ đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn, khai báo thông tin y tế trước khi vào phòng thi cho các thí sinh dự thi. Trước một ngày chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỉnh đoàn Yên Bái đã đến thăm động viên trao các phần quà ý nghĩa cho trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái và các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái, anh Triệu Chí Lộc cho biết.
Trong các ngày thi chính thức diễn ra và trước ngày thi thì các đội thanh niên tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh và năm nay chúng tôi vì đặc thù là do dịch bệnh Covid nên chúng tôi tập trung lực lượng chính của các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tiếp sức mùa thi sẽ là lực lượng tại chỗ và đoàn thanh niên của các xã, phường, thị trấn tại nơi địa bàn nhà trường, trên địa bàn nhà trường thì sẽ trực tiếp các đoàn xã thị trấn sẽ hỗ trợ đoàn trường trong việc triển khai tiếp sức mùa thi. Đây là với lại tinh thần và với lại cái mục đích ý nghĩa rất là tốt đẹp thì đoàn viên thanh niên của các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tham gia rất là nhiệt tình hưởng ứng chương trình tiếp sức mùa thi và tham gia vào các nhiệm vụ rất là cụ thể do đoàn trường phân công và đoàn cơ sở phân công.
Tiếp sức mùa thi là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà màu áo xanh tình nguyện mang đến cho cộng đồng, đặc biệt phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện trong đoàn viên thanh niên để kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, tạo cho thí sinh tâm lý vững vàng, tự tin để làm bài thi tốt nhất. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của tỉnh đoàn Yên Bái, tạo sự thành công cho kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021-2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái chung tay hỗ trợ tiêu thụ 12 tấn vải cho nhân dân Bắc Giang, phản ánh của phóng viên chương trình.
Ngay sau khi có thông tin hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang, từ sáng sớm điểm hỗ trợ tiêu thụ vải tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã có đông người dân đến để mua vải. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, 12 tấn vải Bắc Giang tươi ngon được đóng trong thùng xốp và bảo quản lạnh có giá bán từ 18 đến 20 ngàn đồng một kg đã được người dân Yên Bái mua hết. Bà Ngô Thị Thoa, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
trong tình hình dịch thế này thì coi như là chúng tôi cũng đi ủng hộ đồng bào, mua vải cho đồng bào Bắc Giang. Hôm nay là cô mua được hơn 6 cân và rất hài lòng với cái giá cả như này.
Còn chị Trần Thị Bích Ngọc ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
mình rất hài lòng với cái vải này, rất là ngon và tươi ngon. Về đến gia đình thì chắc là sẽ gọi đến mọi người để mua ủng hộ cho bà con rất là nhiều luôn.
Từ cuối tháng 4, dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương, trong đó tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý Thị trường về việc triển khai các biện pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân vào vùng dịch. Vải trước khi mang đi tiêu thụ đã qua các quy trình kiểm dịch, phun khử khuẩn và giấy chứng nhận kiểm dịch cho từng lô hàng, đảm bảo chất lượng an toàn và giá niêm yết công khai. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ tiếp nhận 28 tấn vải thiều Bắc Giang để chung tay giúp đỡ hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ vải. Ông Nguyễn Liên Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết:
chúng tôi sẽ tiêu thụ nốt đủ lượng 40 tấn. Trong khi công tác phối hợp giữa quản lý trường và bưu điện rất là nhịp nhàng để anh em đến để tiêu thụ giúp bà con giải quyết cái khó khăn trong cái lúc mùa dịch của tỉnh Bắc Giang. Sáng nay là người dân cũng đã rất là nhiệt tình hưởng ứng cái chương trình hỗ trợ của Bắc Giang này. Chúng tôi xe chuyển về đây thì bà con nông dân, bà con trong thành phố này đã rất quan tâm và đến để mua hỗ trợ cho bà con.
Còn Bưu điện tỉnh cũng tiếp tục nhận hỗ trợ tiêu thụ 36 tấn vải Bắc Giang và tổ chức bán tại 180 điểm trong toàn tỉnh. Ngoài kênh bán trực tuyến vải thiều Bắc Giang, Bưu điện tỉnh còn hỗ trợ tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử pomas.vn của Bưu điện Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái nói.
Vải thiều Bắc Giang được chúng tôi nhập tận gốc, lấy từ tận gốc và bán bằng đúng giá gốc. Và vải thì đảm bảo cái chất lượng, được vận chuyển lạnh và lên đến đâu tiêu thụ hết đến đấy và đảm bảo chất lượng cũng như là giá cả để phục vụ nhân dân cũng như là hỗ trợ người dân Bắc Giang để chúng ta cùng chung tay phòng chống dịch. Chúng tôi cũng rất mong muốn được người dân trên địa bàn toàn tỉnh là ủng hộ cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Bưu điện tỉnh để tiêu thụ hết 76 tấn vải, trong đó là Cục Quản lý Thị trường 40 tấn và Bưu điện tỉnh 36 tấn. Để trong thời gian cái vụ vải này, chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Vụ vải năm nay của Quản lý Thị trường và Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức thành 3 đợt hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang với số lượng 76 tấn. Tất cả vải Bắc Giang có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Với tinh thần tương thân tương ái, những hành động nhân ái thiết thực này sẽ là nguồn sức mạnh, góp phần sẻ chia giúp người dân Bắc Giang vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc mua bán diễn ra đều đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Ngày mai mùng 10 tháng 6, trên 9.300 học sinh trong tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên vào lớp 10, trung học phổ thông vào lớp 6, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Toàn tỉnh có 27 hội đồng coi thi, trong đó 26 hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 và một hội đồng khảo sát lớp 6, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Dự kiến toàn tỉnh có 390 phòng thi với trên 9.300 thí sinh. Đây là năm đầu tiên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 với 80 học sinh chia làm 2 lớp. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các điểm thi phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, bố trí phòng thi theo quy định giãn cách giữa các thí sinh, bố trí phòng thi dự phòng, phun khử khuẩn các điểm thi, đồng thời yêu cầu trước 2 ngày thi, học sinh phải đến trạm y tế xã phường để khai báo y tế đầy đủ theo mẫu, các bậc phụ huynh và học sinh cần thực hiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện dự thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành diễn ra từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2021.
Mù Căng Chải là huyện phía tây của tỉnh, giáp danh với các huyện của tỉnh Lào Cai và Sơn La. Đây chính là điều kiện để các đối tượng vận chuyển ma túy từ các tỉnh và địa bàn. Do vậy, để phòng chống tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng huyện Mù Căng Chải đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, tăng cường công tác quản lý người nghiện, phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện, các đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền các huyện, đảm bảo an ninh trật tự, giáp danh, tuyên truyền chống tái trồng cây thuốc viện trên địa bàn, làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhằm kịp thời phát hiện các điểm đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy để đấu tranh triệt phá. Do đó, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mù Căng Chải đã phát hiện bắt giữ 14 đối tượng phạm tội về ma túy.
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra tại km 189, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn đi qua xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Nguyên nhân ban đầu được các nhân chứng kể lại là do xe tải mang biển kiểm soát 24C-04491 mất lái va chạm với xe đi ngược chiều 19C-10015. Các xe sau khuất tầm nhìn không làm chủ được tốc độ, dẫn đến va chạm liên hoàn. Tại hiện trường, 4 xe ô tô bị hư hỏng và nát phần đầu, các xe gặp nạn chắn toàn bộ cả hai chiều của đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Giao thông qua khu vực tê liệt trong nhiều giờ. Vụ tai nạn không có thương vong về người. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Nhân chuyến thăm Mexico của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đại diện Bộ Ngoại giao Mexico và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy lợi ích xã hội ở các quốc gia Trung Mỹ, qua đó giải quyết gốc rễ vấn đề di cư trái phép. Tại Mexico, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và các giải pháp cho vấn đề người di cư ở Trung Mỹ. Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ tới Guatemala và Mexico nằm trong chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề người di cư trái phép vào Mỹ, chủ yếu từ các quốc gia Bắc Mỹ, Trung Mỹ, gồm El Salvador và Guatemala và Honduras. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa hạ mức cảnh báo đi lại với 110 quốc gia trên thế giới, theo các cấp độ khác nhau tùy mức độ lây lan của dịch COVID-19. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ có sự điều chỉnh trong cảnh báo đi lại trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới đang tăng cường tiêm chủng và chống dịch. 61 quốc gia đã được hạ mức cảnh báo từ cấp 4, cao nhất, hạn chế đi lại toàn bộ xuống cấp độ 3. Cho phép các cá nhân được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ được đi lại. Trong số 61 quốc gia này có Nhật Bản, Pháp, Nam Phi, Canada, Mexico, Tây Ban Nha, Nga và Italia. Hôm 24 tháng 5, Mỹ đã khuyến cáo công dân tránh đi lại tới Nhật Bản do một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới diễn ra. Tuy nhiên, Washington đã quyết định hạ mức cảnh báo khi chỉ còn một tháng nữa, Thế vận hội Olympic Tokyo chuẩn bị khai mạc vào ngày 23 tháng 7. Cũng trong thông báo ngày 8 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hạ cảnh báo đi lại tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ xuống cấp 2 hoặc cấp 1. Các quốc gia được xếp hạng như thấp nhất về rủi ro COVID-19 gồm Hàn Quốc, Israel, Singapore. Đây là các quốc gia được coi là an toàn để du lịch giữa đại dịch. Công ty dược phẩm Mỹ Pfizer ngày 8 tháng 6 thông báo sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo của quá trình thử nghiệm vaccine COVID-19 của hãng đối với hàng nghìn trẻ em dưới 12 tuổi. Giai đoạn thử nghiệm vaccine COVID-19 tiếp theo của Pfizer sẽ được tiến hành đối với 4.500 trẻ em dưới 12 tuổi ở Mỹ, Phần Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha. Pfizer cho biết dựa trên sự an toàn và phản ứng miễn dịch của 144 trẻ em tham gia giai đoạn 1 trong quá trình thử nghiệm, công ty này sẽ áp dụng liều lượng 10 microgram đối với trẻ em từ 5 tới 11 tuổi và 3 microgram đối với trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi. Pfizer hy vọng sẽ có kết quả thử nghiệm đối với lứa tuổi từ 5 tới 11 trong tháng 9, sau đó sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý cấp phép sử dụng cấp vaccine cho lứa tuổi này. Ở thời điểm hiện tại, vaccine COVID-19 của Pfizer và đối tác BioNTech của Đức đang được sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi tại châu Âu, Mỹ và Canada với liều lượng 30 microgram. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, khoảng 7 triệu trẻ em ở tuổi vị thành niên ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine của Pfizer. Ngày 8 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết những người đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19 nếu nhiễm bệnh sẽ có các triệu chứng nhẹ hơn những người không tiêm. Theo một nghiên cứu được thực hiện hơn 3.900 người cho thấy những người bị mắc bệnh sau một hoặc hai liều vaccine sẽ có lượng virus trong cơ thể ít hơn 40% so với người không tiêm vaccine và khả năng sốt cũng giảm 58%. Các bệnh nhân này cũng sẽ có thời gian phải nằm trên giường ít hơn 2 ngày so với người không tiêm. Ngoài ra, 90% những người tiêm đủ vaccine sẽ không bị mắc COVID-19. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine cũng có khả năng được bảo vệ 81% so với người không tiêm. Sáng 9 tháng 6, Triển lãm Quốc tế Công nghệ Vũ khí Bảo vệ Biển đảo 2021 đã khai mạc tại Hàn Quốc. Hải quân Hàn Quốc đã phối hợp cùng chính quyền thành phố Busan và Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc tổ chức sự kiện này. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 110 công ty chế tạo vũ khí bảo vệ biển đảo từ 7 quốc gia với khoảng 400 gian hàng, trưng bày các hệ thống vũ khí tối tân trang bị cho các tàu thuyền và hệ thống phòng thủ trên biển. Ngoài ra, tham gia triển lãm còn có hơn 70 sĩ quan hải quân đến từ 27 quốc gia. Thông cáo của Hải quân Hàn Quốc cho biết, mặc dù đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát, nhưng triển lãm năm nay vẫn là cơ hội thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp và các quan chức quân đội. Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới y tế cơ sở là tuyến trực tiếp gần dân nhất, đảm bảo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản. Đặc biệt trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, tuyến y tế cơ sở càng phát huy vai trò của mình với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, giám sát điều tra dịch tễ các đối tượng đi đến từ vùng dịch để có biện pháp xử lý kịp thời và phòng bệnh được tốt hơn, từ đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh chung tay phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cũng như tại tỉnh Yên Bái, những ngày này công việc của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Được ví như người gác cổng trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, hệ thống trạm y tế xã phường đã giải quyết được hai nhiệm vụ cấp bách là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh và cách phòng tránh, cũng như giám sát điều tra dịch tễ trong trường hợp có nguy cơ trong cộng đồng để kịp thời cách ly phòng bệnh. Nhờ đó nên đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Tại trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, đội ngũ cán bộ y tế xã đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu với chính quyền địa phương và ban chăm sóc sức khỏe nhân dân trong việc tăng cường công tác chỉ đạo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị với nòng cốt là vai trò của đội ngũ y tế cơ sở cùng sự đồng lòng của người dân để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Trạm y tế đã thực hiện tốt về cái công tác tham mưu về các cái việc mà xây dựng các cái văn bản và về các cái công văn chỉ đạo về cái việc về phòng chống dịch bệnh, ví dụ như tham mưu về cái các cái công tác về các hướng dẫn người dân và tham mưu về cái việc mà về cái thực hiện và cái việc cách ly, theo dõi cái cách ly tại nhà và về cái đánh giá cái nguy cơ mà lây nhiễm ở trên địa bàn của xã và về đối với đặc biệt là đối với trạm y tế thì cái việc mà xử lý thông tin về cái việc khai báo y tế luôn được kịp thời và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo xã.
Để khống chế dịch bệnh COVID-19 xâm nhập bùng phát và lây lan trên địa bàn, trạm y tế xã Tân Thịnh đã chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, bố trí phòng khám chữa bệnh và cách ly y tế cho đối tượng có các biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp. Bên cạnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch, đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại trạm cũng cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn và phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn bản trong việc giám sát y tế cộng đồng. Đây chính là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm kiểm soát, phát hiện, khống chế dịch bệnh được chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao. Nữ hộ sinh Hoàng Thị Nga, trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Công tác phòng chống dịch thì có những khó khăn, ví dụ như là trình độ dân trí là không đồng đều. Nhà thì họ những cái đối tượng là F1, F2, người ta không ở tập trung ở một vị trí mà người ta có thể ở các cái ngõ ngách hoặc là đồi núi, đường đi lại thì nó hiểm trở. Ngoài cái việc phòng chống dịch, ví dụ như là đi lấy mẫu cho F1, F2 thì bản thân chúng tôi ở trạm vẫn hoàn thành các công việc chuyên môn khác.
Cùng với làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, hoạt động khám chữa bệnh cũng như các chương trình y tế luôn được duy trì tốt nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã. Nhờ vậy, mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch, nhưng các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân tại xã Tân Thịnh vẫn được thực hiện tốt, qua đó tiếp tục giữ vững các tiêu chí quốc gia về y tế xã tại địa phương. Y sĩ Hà Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói thêm.
Trạm y tế thì đã chuẩn bị về, thứ nhất là cũng xây dựng kế hoạch, sau đó thì phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chuẩn bị cơ số thuốc, thường trực và tổ cấp cứu, tổ thường trực 24/24 để xử lý tất cả những tình huống và phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể tiếp nhận tất cả các trường hợp mà người ta đi xa về đến trạm y tế khai báo và truy vết, thực hiện theo chỉ đạo của thành phố và công văn của thành phố và của ban chỉ đạo của xã. Bên cạnh song song công tác phòng chống dịch là cũng triển khai các chương trình y tế và công tác khám bệnh tế và duy trì cái tiêu chí, thực hiện cái tiêu chí quốc gia, thì chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban xã là cái kiện toàn lại cái ban chỉ đạo công tác mà duy trì và thực hiện tốt các tiêu chí quốc gia.
Là tuyến đầu và là người gác cổng của hệ thống y tế nên trong phòng chống dịch COVID-19, vai trò của hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế xã, phường, thị trấn là vô cùng quan trọng. Tại trạm y tế phường Nguyễn Thái Học, một trong những phường có dân số đông của thành phố Yên Bái. Trong khi đó, trạm y tế phường thì chỉ có 4 cán bộ y tế. Do vậy, để vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, trạm y tế đã cử cán bộ tham gia đội phản ứng nhanh của địa phương. Tính đến nay, trên địa bàn phường đã có gần 1.400 lượt người khai báo y tế, đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung hơn 40 trường hợp, thực hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe cho gần 800 người. Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Đối với công tác phòng chống dịch bệnh thì phường đã tuyên truyền cho nhân dân thực hiện 5K, đặc biệt là cái công tác đeo khẩu trang và sát khuẩn. Thế thì trên địa bàn phường đa phần là người dân đã thực hiện rất là tốt. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp là thứ nhất là đeo khẩu trang không đúng cách, cái thứ hai nữa là chưa chấp hành, thì là phường đã xử lý xử phạt một vài trường hợp. Thứ nhất là để răn đe, thứ hai nữa là để tuyên truyền, để vận động cho người dân thực hiện tốt nhiệm vụ.
Nhờ tích cực tuyên truyền, giám sát tốt nên nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh của người dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt trong thời điểm thực hiện đợt giãn cách xã hội vừa qua, người dân đã tự giác chủ động trong việc khai báo sức khỏe và lịch trình di chuyển. Tại các địa điểm tập trung đông người như chợ dân sinh, khu thương mại và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng nghiêm túc thực hiện các quy định giãn cách xã hội. Ông Nguyễn Văn Thắng, tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Y tế phường xã đến thôn bản và đến các mọi nơi là đều tôi thực hiện rất tốt việc tuyên truyền về cái tình hình dịch COVID.
Ông Trần Phong Quang, trưởng ban quản lý chợ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Ban quản lý chợ đã phối hợp và tuyên truyền toàn bộ những người dân thực hiện tốt cái 5K. Cái thứ hai đó là khẩu trang, cái thứ ba là sát khuẩn và giữ gìn cái khoảng cách giữa gian hàng với gian hàng và giữa người vào tham quan mua sắm và tất cả vào tham quan mua sắm tại chợ là phải thực hiện tốt sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện 5K. Cái việc này thì đã được sự chỉ đạo của chính quyền cũng như là trạm y tế của phường.
Với quyết tâm bảo vệ sức khỏe tính mạng an toàn cho người dân, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn phát huy tốt vai trò của mình trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ tuyến đầu. Chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong cộng đồng. Sự vào cuộc tích cực từ tuyến y tế cơ sở và sự đồng thuận hưởng ứng của người dân đang tạo nên chốt chặn vững chắc trong cộng đồng. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Benzema đã phải rời khỏi sân vào thời điểm cuối hiệp 1 trận giao hữu giữa Pháp với Bulgaria trong bối cảnh Euro 2020 sắp khởi tranh. Ở trận đấu này, Antoine Griezmann tỏa sáng đưa Pháp vượt lên dẫn trước phút 29. Trong hiệp 2, Giroud một lần nữa tận dụng tối đa cơ hội của mình khi được vào sân thay Benzema. Phút 83 và phút 90, Giroud tận dụng tốt hai đường truyền của Benya và Pavas và Wessam Ben Yedder để ghi liên tiếp hai bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Pháp. Giroud chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Thierry Henry 5 bàn thắng và khẳng định giá trị của mình ở đội tuyển Pháp khi phải cạnh tranh với Benzema. Sự tỏa sáng đúng lúc của Giroud cũng giúp huấn luyện viên Deschamps bớt lo lắng hơn về trường hợp chấn thương của Benzema. Đội tuyển Pháp sẽ đến Munich để đá trận mở màn Euro 2020 với đội tuyển Đức. Đây là trận đấu rất đáng chờ đợi giữa hai nhà vô địch World Cup gần đây nhất. Tây Ban Nha phải tung ra sơ đồ hình U21 trong trận giao hữu với Litva vì lý do bất khả kháng. Tây Ban Nha gặp Litva trong bối cảnh toàn bộ 24 cầu thủ và huấn luyện viên Enrique lựa chọn tham dự Euro 2021 không thể ra sân sau khi đội trưởng Sergio Busquets bị nhiễm COVID-19. Thay vào đó, Bottas phải cắt cử đội hình 21 của huấn luyện viên Luis Antonde để tiếp đón đội tuyển đang đứng thứ 134 thế giới. Trận đấu thăng hoa của U21 Tây Ban Nha được khép lại bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-0 của cầu thủ vượt sân thay người Puro ở phút 73. Màn trình diễn của các dàn sao trẻ cho thấy Bottas đang sở hữu một lứa thế hệ cực kỳ tiềm năng. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác, MU vừa ngã giá 39 triệu bảng hỏi mua Cristiano Romero từ Atalanta. MU đã bị đội bóng Italia lắc đầu từ chối. Đội chủ sân Old Trafford đang tích cực tìm kiếm một trung vệ chất lượng để đá cặp Harry Maguire. Romero lọt vào tầm ngắm của kỳ đỏ sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải vừa qua cùng Atalanta. Tuy nhiên, đội bóng thành phố Bergamo vừa bác bỏ lời đề nghị 39 triệu bảng từ MU, họ kiên quyết chỉ để trung vệ này ra đi với giá 52 triệu bảng. Trung tâm quan sát bóng đá châu Âu CBS vừa công bố danh sách cầu thủ đắt giá nhất thế giới và bộ ba đứng đầu gây nhiều tranh cãi. Thủ thành của Man City Ederson là người gác đền được định giá cao nhất với 62 triệu euro. Người đồng đội Ruben Dias cũng là trung vệ được định giá cao nhất 114 triệu euro, trong khi Alphonso Davies là hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới 131 triệu euro. Ở hàng tiền vệ, Ferikin De Rong được định giá cao nhất với 138 triệu euro. Do chỉ có 1 năm hợp đồng với Paris Saint-Germain nên Kylian Mbappe chỉ được định giá 118,3 triệu euro, đứng thứ 12 trong danh sách này. Trong khi đó, Erling Haaland chỉ được định giá 155,5 triệu euro dù còn hợp đồng với Borussia Dortmund đến tận năm 2024. Một điểm đáng chú ý là ba cầu thủ đang đứng đầu đều tới từ Anh, nói đúng hơn là tới từ thành phố Manchester. Cầu thủ được định giá cao nhất là Foden của Man City với 190,2 triệu euro. Tiền vệ sinh năm 2000 còn 4 năm hợp đồng với Man City và đã có một mùa giải xuất sắc. Foden cũng có mặt trong đội hình đội tuyển Anh dự Euro 2020. Hai cầu thủ xếp ở phía sau là hai tiền đạo của MU, Mason Greenwood và Marcus Rashford. Bộ đôi này lần lượt được định giá 178 triệu euro và 159,1 triệu euro. Chuyển sang những các tin tức quần vợt tại giải Roland Garros đang diễn ra trên đất Pháp. Alexander Zverev ghi tên mình vào vòng bán kết Roland Garros sau chiến thắng trước Fukina. Trung cuộc Zverev vượt qua Fukina với các tỷ số 6-4, 6-1 và 6-1 chỉ sau 1 giờ 38 phút thi đấu. Với chiến thắng này, tay vợt người Đức đã ghi tên mình vào vòng bán kết Roland Garros năm nay. Trận tennis giữa Stefanos Tsitsipas và Daniil Medvedev tại tứ kết Roland Garros khép lại với tỷ số 3-0 nhờ việc Tsitsipas với các tỷ số 6-3, 7-6, 7-5. Tiến vào bán kết, Tsitsipas sẽ chạm trán hạt giống số 6, Zverev.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 6. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.